Đức Phật nói liền lập tức nghe: Xá lợi Phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên. Bất khả là không thể, cái chữ dĩ để ý hả? Dĩ là dùng, lấy. Hay là ở đây nó trở thành là do, bởi. Và cũng có thể nghĩa là lấy, dùng. Tức là không thể, nếu dùng chữ bởi, không thể bởi cái nhân duyên, phúc đức, nhân duyên hoặc là phúc đức, thiện căn. Ví dụ ba cái đó có thể tách rời riêng, thiểu là ít. Đắc sinh bỉ quốc mà được sinh về nước đó, tức là không có thể nào mà chỉ do, tức là mình phải thêm chữ chỉ vô cho nó nói, cho nó dễ nói. Chỉ do bởi ít các thiện căn, ít phúc đức, ít nhân duyên, mình có thể tách ba cái đó ra là ba, mà được sinh về cõi nước đó. À, mình có thể nói không có thể nào dùng một ít cái nhân duyên và ít cái phúc đức, ít cái thiện căn mà được sinh về cõi đó. Xá lợi Phất, bây giờ Đức Phật mới nói, tức là nói câu này Đức Phật nói là không có cái cõi nước đó, nó không thể diễn tả được. Cõi nước nó vi diệu, mà mình nghe cái phát nguyện vãng sinh cái mình nghĩ là dễ, nhưng mà mình đừng có hiểu lầm. Ít nhân duyên, ít phúc đức, ít thiện căn không có sinh được. Rồi bây giờ nó mới đến. Thế vậy thì mình thấy ngay là mình đâu có đủ, đủ phúc đức, đủ thiện căn, đủ nhân duyên để sinh đây. Giờ Đức Phật mới nói, nói là mình có thể sinh được. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sinh bằng trong trường hợp nào? Nếu có một thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, nghe nói về A-di-đà Phật, chấp là bám lấy, chỉ là giữ, chấp chỉ danh hiệu, nắm giữ lấy danh hiệu. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, chữ nhược là nếu, và chữ nhược có nghĩa là hoặc. Ở đây có nghĩa là hoặc. Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Một tuần lễ. Chấp trì danh hiệu. Nhất tâm bất loạn. Chữ nhất tâm bất loạn mình đã biết rồi, giải thích rất nhiều nghĩa. Nhưng mà nếu cứ theo câu văn mà đi ở đây ấy, thì nó không có cái nghĩa khó. Tức là mình cứ giữ cái danh hiệu đó, đừng có tán niệm nó đi thôi. Nó chỉ đơn giản, chứ nó không có nghĩa là phải tập trung, là phải đắc đến mức độ gì gì hết. Cứ một tâm mình như vậy đó, đừng có để nó loạn, mà niệm Phật như vậy trong vòng 7 ngày. Thì không có nghĩa là tu suốt 24 tiếng đồng hồ nghe. Nhưng mà theo cái thời khóa của mình, mà tu trong vòng 7 ngày, mà chuyên thôi, chuyên niệm danh hiệu thì nó tốt. Chấp trì cái danh hiệu đó trong vòng một ngày, hai ngày, tức là không phải suốt ngày, nhưng mình có thể niệm theo cái thời khóa, tu niệm như vậy trong vòng 7 ngày, để cho một tâm không có loạn, thì mình càng tinh chừng nào thì nó càng tốt chừng đó. Tức là mình càng niệm nhiều chừng nào, và trong lúc không niệm nữa thì mình vẫn giữ cái tâm đó, nó trụ, an trụ trong cái danh hiệu đó, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân là cái người ấy, người này, lâm mệnh trung thời, thời là vào lúc, bao giờ cũng để sau hết á. Cái người ấy vào lúc, lâm là vào, thời là lúc, vào cái lúc mạng trung, mệnh trung, là cái mạng của mình kết thúc, trung là kết thúc, trung là hết. A-di-đà Phật, thì A Di Đà Phật giữ là cùng với chư thánh chúng, cùng với chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, hiện ra tại là ở nơi, tiền là trước, kỳ là người ấy. Hiện ra ở ngay trước người ấy. Kỳ là thế cho cái người niệm Phật trong 7 ngày. Thị nhân, cái người này, đó mình thấy kỳ nhân, thị nhân, đều là người này, kỳ thị thì cũng là cái này hết đó. Thị nhân trung thời, cái người ấy vào lúc lúc mạng chung, lúc kết thúc, lúc cuối, lúc mạng chung, tâm bất điên đảo. Nếu tâm không có điên đảo tức đắc vãng sinh thì lập tức thì chắc chắn đắc được vãng sinh A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Bây giờ mới cho mình thấy Đức Phật kết luận: ngã xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Ta thấy cái lợi ích ấy, ngã kiến, ta thấy thị ấy này, lợi lợi ích, ta thấy cái lợi ích này, cố là cho nên, thuyết thử ngôn, nên nói lên cái lời nói đó, thử cũng là này, cố thuyết thử ngôn, nói dịch sát là nên nói cái lời nói này. Nhược hữu chúng sinh, nhược là nếu, nhược ở đây trở thành nếu, nhược nhất nhật đó là hoặc, nhược ở đây mình dịch là nếu. Mình cũng có thể dịch là hoặc, nhưng mà dịch nếu nó tự nhiên hơn. Nên mình bảo hoặc có chúng sinh nào, nếu có chúng sinh. Văn thị thuyết giả, nghe thị thuyết, nghe cái lời nói ấy, chữ giả ở đây đi với chữ nhược ở trên. Và nhiều chữ nhược giả đi với nhau thì nhược đứng đầu câu, giả đứng cuối câu. Nó có nghĩa là nếu. Nếu có chúng sinh nào nghe lời nói này, nhược giả, chú ý, từ từ mình sẽ gặp nhiều. Ưng đương phát nguyện thì cần phải phát nguyện sinh bỉ quốc độ, sinh về nước ấy. Thì Đức Phật đưa nói ra cái cách thức sinh về, trước tiên là phát nguyện. Sau khi phát nguyện rồi, về sau này các tổ tịnh độ mới lập nó thành ra là phát nguyện rồi hành, thấy không? Mà trước đó thì mình phải có lòng tin, thành ra nó mới thành là tín nguyện hành. Thì phát nguyện xong rồi thực hành Đức Phật cho ra chỉ chừng 7 ngày thôi. Còn nếu mình thực hành được cả đời mình thì càng tốt. Nguyện là nguyện vãng sinh, thì trong vòng 7 ngày mà giữ làm sao cho một tâm tu tập, đừng có để nó tán loạn. Thì khi mình lâm chung thì Phật sẽ hiện ra trước mặt mình. Và ngay vào cái giờ phút lâm chung đó, tâm bất điên đảo. Cái câu này nó có hai nghĩa. Một là mình nói là nếu cái người vào lúc lâm chung mà nếu tâm không có điên đảo thì sẽ được là chắc chắn, thì tức sẽ được sinh cực vãng sinh về cực lạc quốc độ Phật A Di Đà. Cái nghĩa thứ hai mà nó có thể là nó chính xác hơn là Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy vào lúc lâm chung tâm không có điên đảo. Tức là nhờ Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ra ngay trước mặt, thấy được Phật và thánh chúng cho nên tâm không có điên đảo nữa. Chứ nếu mà mình nói theo cái nghĩa là nếu tâm người đó không điên đảo, tức là người đó phải ra một cái gia hành, một cái năng lực nào đó để giữ cho tâm không điên đảo, thì Phật với thánh chúng hiện ra trước mặt là điều vô ích. Không cần phải nói câu đó nữa. Nhưng mà thực sự nó không có cái nếu ở đây, mà cái câu nó chỉ đi là A Di Đà Phật cùng với thánh chúng hiện ra trước người ấy vào lúc mạng chung, người ấy vào lúc mạng chung đó tâm không có điên đảo và tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức đây là lập tức, tức thì, chắc chắn. Tức cái câu nó nói là nhờ Phật hiện ra trước mặt cho nên không tâm sẽ không có điên đảo và lập tức được sinh, chắc chắn được sinh. Câu nó xác quyết như vậy. Thì câu như vậy nó mới tương ứng với cái ý nghĩa là lợi ích. Còn nếu mà phải khó khăn mà vào lúc lâm chung mà khó khăn giữ tâm cho không điên đảo nữa, không có một cái trợ giúp nào hết, thì lợi ích nó ở chỗ nào? Khó lắm. Thì mà Phật hiện ra trước mặt làm chi? Đó, thành ra nó chỉ ăn thua cái lúc mình tu, cái lúc còn sống thôi. Đến lúc lâm chung của nó, Phật sẽ hiện ra và Phật làm hết tất cả. Tự động tâm mình thấy Phật rồi là không có điên đảo nữa. Và tự động mình được, chắc chắn được vãng sinh. Thì nó mới nói lên cái ý nghĩa mà tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Thành ra đó là mình để ý cái chỗ này. Xưa nay nhiều người hay lộn cái chỗ là nhất tâm bất loạn là một, cho là cái đó là một cái rất là phải làm, rất khó khăn. Nhiều người giải thích nó theo cái lối chủ trì quán. Trì quán này nó tu tập này nó của Đại Thừa cũng như của Thanh Văn này nó. Rồi đến cái câu mà tâm bất điên đảo này nó còn nghĩ là mình phải ra sức một lần nữa vào lúc lâm chung. Lúc lâm chung nó ra sức gì nữa. Nó này ra nó lầm ở chỗ đó hết á. Mà khi mà thấy Phật hiện tiền như vậy, lợi ích vô cùng. Và mình chỉ cần một cái hành, có một cái nguyện, một cái sự thực hành mà tối thiểu trong vòng 7 ngày. Về sau này đến tổ thiện đạo tán tâm niệm Phật, bái nghiệp vãng sinh. Tổ thiện đạo nói mạnh mức độ đó. Tâm tán loạn, mình bảo chứ nhất tâm bất loạn, bây giờ tâm tán loạn sao? Niệm Phật, tâm tán loạn vậy nó là thuộc nghiệp của ta bà, bái nghiệp vãng sinh. Đó là mà tất cả mấy cái đó là hoàn toàn do nơi năng lực độ sinh bi nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật nói là ôi sinh về cõi đó là ít nhân duyên, ít phước đức, ít thiện căn, đừng mong sinh. Nhưng chỉ cần niệm danh hiệu mình được sinh, dù mình ít thiện căn, phước đức, nhân duyên, cần niệm danh hiệu tối thiểu 7 ngày. Giữ cái tâm thanh tịnh, tức là bất loạn, tức là tâm của mình á nhiếp trì trong danh hiệu. Và cái ý nghĩa nó đừng có đem chỉ quán gì vô hết á. Tức là nếu mà mình tập trung được là được rồi, không cần phải theo cái nghĩa. Điều thứ hai là cái tâm nguyện của mình cho nó vững, cho nó tha thiết, thì tự nhiên cái tâm của mình nó nhiếp, nó đơn giản vậy thôi. Rồi xong là chờ lúc lâm chung, cứ vậy tu đi. Lâm chung một cái là Phật hiện tiền là coi như xong, mình được vãng sinh. Đó là như vậy. Mình sẽ nghe tiếp.
Amen. Mm-hmm.